Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2015. Philippines có thêm nhiều sự ủng hộ quốc tế cho vụ kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và các chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu vụ kiện giành thắng lợi.
Trong cái vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất là nhiều vì nó là cái cơ sở để cho nếu có đàm phán chăng nữa thì đó cũng là một cái cơ sở để cho các quốc gia đàm phán.
Một chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông và luật quốc tế ở Canada đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Nhưng trước hết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Cộng đồng San Bernardino hàn gắn nỗi đau sau vụ xả súng đẫm máu. Bộ trưởng Kerry nói Mỹ tin là Iran từng một lần tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Mỹ và đồng minh muốn Hội đồng Bảo an mở phiên họp mới về vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Thái Lan kêu gọi thiết lập khuôn khổ ở mức khu vực để giải quyết khủng hoảng di trú. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới vụ xả súng đẫm máu ở California.
Trong lúc nhà chức trách tiểu bang California đang điều tra, tìm hiểu động cơ khiến hai vợ chồng hung thủ đã xả súng giết hại 14 người tại một bữa tiệc vào dịp lễ cuối năm, công chúng ở cộng đồng San Bernardino tập trung lại với nhau để bắt đầu hàn gắn những nỗi đau. Một đám đông lớn tham gia buổi thắp nến canh thức tối thứ năm ở San Bernardino để tưởng nhớ các nạn nhân, gồm 14 người thiệt mạng, trong đó có một người gốc Việt và 21 người bị thương trong vụ thảm sát xảy ra hôm thứ Tư tại một trung tâm xã hội phục vụ người khuyết tật.
We may be perplexed. We may not understand why. We may be a little bit confused.
Mục sư Joshua Beckley nói, chúng ta có thể bối rối, chúng ta có thể không hiểu vì sao, chúng ta có thể hơi lúng túng, nhưng chúng ta sẽ không rơi vào thế tuyệt vọng. Cảnh sát đã trưng ra một số đạn dược và vũ khí được phát hiện và thu giữ từ chiếc xe của vợ chồng hung thủ sau khi họ bị hạ sát trong cuộc đấu súng với các nhân viên an ninh. Vụ tấn công tại buổi tiệc nhân dịp lễ cuối năm đã gây chấn động cộng đồng. Một trong các nhân viên an ninh đầu tiên đến nơi hôm thứ Tư mô tả hiện trường sau vụ xả súng.
It was unspeakable, the carnage that we were seeing, the number of people who were injured.
Trung úy cảnh sát Mike Madden nói, không thể nói nên lời, cảnh tàn sát mà chúng tôi chứng kiến, số người bị thương và không may những người đã chết và nỗi khiếp sợ trên gương mặt của tất cả mọi người ở đó đang khẩn thiết tìm sự an toàn. Cảnh sát nói vụ tấn công này đã được lập kế hoạch, nhưng giới hữu trách vẫn đang cố làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công. Một nạn nhân gốc Việt trong số 14 người thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Thanh Tín. Nhật báo Người Việt ở California nói cô Tín, 31 tuổi, là nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino, đồng nghiệp của nghi can Syed Rizwan Farouk. Báo Người Việt nói cảnh sát San Bernardino sáng thứ Năm đã chính thức xác nhận tin buồn với thân nhân của cô Tín.
Hôm nay, số phận của thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour vẫn chưa rõ ràng, hai ngày sau khi giới hữu trách Taliban nói rằng ông ta bị thương trong một vụ giao tranh bằng súng tại một cuộc họp các cấp chỉ huy chủ chiến ở nước láng giềng Pakistan. Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Sunta Faizi, một người phát ngôn của đệ nhất phó tổng thống Afghanistan, nói trong một tin nhắn đăng trên trang Twitter hồi khuya hôm qua rằng thủ lãnh Taliban Mullah Akhtar Mansour đã chết vì các vết thương. Ông Faizi thông báo cho giới truyền thông, trong đó có đài VOA hôm thứ Tư, về cuộc giao tranh bằng súng mà ông nói đã xảy ra gần thành phố Quetta ở Tây Nam Pakistan trước đó một ngày. Phe Taliban mau chóng bác bỏ lời khẳng định đó và nói là do cơ quan tình báo Afghanistan bịa đặt ra trong khuôn khổ chiến dịch gây chia rẽ bên trong phe nổi dậy Hồi giáo. Nhưng khuya hôm qua, hành chánh trưởng Afghanistan Abdullah Abdullah đã đưa ra thông cáo chính thức, trong đó ông nói rằng chính phủ Afghanistan xác nhận thủ lãnh của một phe phái Taliban, Mullah Akhtar Mansour, đã bị thương trong một vụ đụng độ gần Quetta. Nhưng chúng tôi không biết liệu ông ta còn sống sót hay không. Ông Abdullah cũng nói vụ việc này củng cố những khẳng định của Afghanistan rằng phe nổi dậy Taliban đang được hỗ trợ và chỉ huy từ phía bên kia biên giới và kêu gọi Pakistan có những biện pháp hữu hiệu chống lại các phần tử khủng bố dính líu đến các vụ tấn công ở Afghanistan. Vụ việc theo lời cáo buộc này, nếu được xác nhận, có phần chắc sẽ khơi ra những sự đối đầu quốc tế trong phe Taliban.
Nói chuyện với đài VOA hôm nay, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid một lần nữa bác bỏ những khẳng định của Afghanistan rằng ông Mansour đã bị thương hay thiệt mạng trong một cuộc giao tranh gần Quetta và nói rằng ông ta không có mặt tại địa điểm này hay cũng đã không xảy ra vụ nổ súng nào ở đó. Ông Mujahid nói, mọi người đã được phái tới để ghi nhận giọng nói của Amir Ul Mominin là chức danh của ông Mansour, có nghĩa là lãnh tụ của người thuần thành, và công bố tài liệu đó với giới truyền thông để dập tắt những lời đồn đại này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Qazir Khalilullah đã nói chính quyền không biết về vụ giao tranh theo như lời tố cáo ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan. Ông Khalilullah nói với các phóng viên ở Islamabad rằng, chúng tôi đã thấy tin tức của giới truyền thông, chúng tôi không biết gì về việc này. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng người phát ngôn Taliban đã phủ nhận việc xảy ra một vụ giao tranh như thế.
Hồi tháng 7, phe Taliban cũng phủ nhận các bản tin ban đầu nói rằng người sáng lập và thủ lãnh lâu đời Mullah Omar đã chết từ 2 năm trước sau một cơn bạo bệnh kéo dài tại bệnh viện của Pakistan. Nguồn tin được tiết lộ chỉ 2 ngày trước khi diễn ra vòng thương nghị hòa bình thứ nhì tại Pakistan giữa phe Taliban và các giới chức Afghanistan. Nhưng tin về cái chết của Omar đã khiến phe Taliban rút ra khỏi các cuộc đàm phán cho đến khi bầu ra một thủ lãnh mới. Nhóm này đã bầu cho ông Mansour lên làm thủ lãnh mới một ngày sau khi xác nhận cái chết của người sáng lập nhóm. Nhưng một số thủ lãnh chủ chốt của Taliban từ chối không cam kết trung thành, gây ra những chia rẽ trong nhóm đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Omar từ 2 thập niên. Tiến trình hòa bình đã khựng lại kể từ hồi tháng 7, nhưng có những hy vọng mới về việc nối lại sau cuộc họp phá băng trong tuần này giữa Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ở Paris.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Một người Việt thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ. Một cô gái Việt Nam có tên trong số 14 nạn nhân thiệt mạng sau vụ xả súng hôm 2 tháng 12 tại thành phố San Bernardino, bang California, Hoa Kỳ. Cô Tính Nguyễn, 31 tuổi, nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino, là người gốc Việt duy nhất trong vụ thảm sát hàng loạt mới nhất gây kinh hoàng nước Mỹ. Theo báo Người Việt có trụ sở tại California, thì giới chức cảnh sát địa phương đã xác nhận tin này với gia đình nạn nhân tại một cuộc họp báo ở khách sạn Hampton Inn hôm qua, 3 tháng 12. Vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm chăm sóc người khuyết tật ở San Bernardino, nơi cô Tính Nguyễn đang làm việc. Tính di cư sang Mỹ từ nhỏ cùng với gia đình, định cư tại thành phố Santa Ana, nơi có rất đông người Việt sinh sống. Báo chí địa phương dẫn lời thân nhân của Tính cho biết cô chuẩn bị kết hôn vào năm 2017. Vài phút trước khi thảm kịch xảy ra, cô còn chia sẻ kế hoạch đón Giáng sinh năm nay qua tin nhắn điện thoại với gia đình. Một người bạn thân của Tính đã lập trang vận động quyên góp trên GoFundMe.com để giúp gia đình cô vượt qua những khó khăn trong cơn hoạn nạn. Ngoài 14 nạn nhân thiệt mạng, còn có trên chục người bị thương trong vụ nổ súng bừa bãi mà FBI không loại trừ khả năng cũng có thể là một vụ khủng bố. Thủ phạm chính, cặp vợ chồng Syed Rizwan Farouk, 28 tuổi, và Tashfin Malik, 27 tuổi, đã bị bắn hạ, để lại đứa con thơ 6 tháng tuổi. Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 20 năm qua vì bão, lũ và đất chùi, theo chỉ số rủi ro khí hậu do tổ chức German Watch có trụ sở ở Đức vừa công bố hôm 3 tháng 12. Khảo sát cho thấy, từ năm 1995 tới 2014, Honduras, Miến Điện và Haiti là ba nước bị tác động nghiêm trọng nhất bởi thiên tai. Kế đến là Philippines, Nicaragua và Bangladesh. Việt Nam xếp thứ 7 trong danh sách, theo sau là Pakistan, Thái Lan và Guatemala. Trong thời gian này, có tổng cộng hơn 525.000 người thiệt mạng, trong khoảng 15.000 vụ thiên tai. Riêng tại Việt Nam, số tử vong ghi nhận là trên 361 trường hợp trong 225 cơn thảm họa thiên tai, thiệt hại lên tới trên 2,9 ngàn tỷ đô la. Dù Honduras ít chịu thiên tai hơn so với Philippines hay Bangladesh, nhưng thiệt hại tài chính cho nền kinh tế quốc gia Honduras gây ra bởi khí hậu được xem là cao nhất thế giới. Kết quả nhìn chung cho thấy các nước nghèo dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu hơn và thiệt hại nhân mạng cũng như tình trạng khốn khó do thiên tai tại các nước thu nhập thấp cũng cao hơn so với các quốc gia khá giả. German Watch cho biết số tử vong vì thiên tai một phần cũng là do chính sách phát triển như tình trạng gia tăng dân số ở các vùng dễ bị tổn thương và phương thức bảo vệ người dân trước biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo thảm họa thiên tai sẽ xảy ra thường xuyên hơn nữa nếu tình trạng tăng nhiệt toàn cầu không được khống chế. Giới chuyên môn nói nguy cơ bão, lũ, hạn hán và nước biển dâng cao sẽ không ngừng tăng lên trừ phi con người giảm lượng khí thải nhà kính, đặc biệt từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức German Watch thúc giục các nhà đàm phán trong Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Paris sớm đạt một thỏa thuận toàn cầu để đối phó với các tai ương khí hậu. Tuy nhiên, các đại diện tham gia hội nghị cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển rất chậm. Thêm hậu thuẫn cho vụ kiện Biển Đông. Philippines tiếp tục nhận thêm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông. Italy là nước mới nhất vừa lên tiếng hậu thuẫn con đường theo đuổi pháp lý của Manila trong cuộc tranh chấp ngày càng căng thẳng. Truyền thông Philippines loan tin tại cuộc họp ở Rome hôm 3 tháng 12, Thủ tướng Matteo Renzi và Tổng thống Sergio Mattarella của Italy đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ Tổng thống Bernardino Aquino về việc Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra nhờ Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc phân xử. Trước Italy, một số nước khác cũng đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ hành động của Manila, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo giới phân tích, bất kỳ phán quyết chung cuộc nào của Tòa chống lại Trung Quốc cũng không có giá trị cưỡng hành, chế tài hay trừng phạt vì chưa có một cơ chế thực thi các phán quyết như vậy. Tuy nhiên, theo một nhà nghiên cứu Biển Đông từ Việt Nam, thì dù sao đi nữa, một phán quyết ủng hộ Philippines trong vụ này sẽ là một bất lợi rất lớn cho Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Một, nếu mà Philippines thắng, thì cái lý luận của Trung Quốc sẽ bị bẻ gãy trước cái cộng đồng quốc tế. Một cái điều thứ hai nữa đấy là nó có cái điểm tích cực đối với Việt Nam là dựa vào phán quyết của tòa đó, thì Việt Nam sẽ củng cố cho cái hệ thống lý luận và những cái dữ kiện của mình trong cùng một cái tiên sử trong tương lai nếu Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Nếu mà có một cái phán quyết mà đi ngược lại cái lời Trung Quốc đó, cho dù Trung Quốc không đồng ý, thì đó cũng là một cái thắng lợi về mặt chính trị để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Trung Quốc miệng thì nói tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc trong hành động thì không bao giờ tuân thủ luật pháp quốc tế.
Luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia tại Canada, nghiên cứu vấn đề Biển Đông và luật quốc tế, chia sẻ quan điểm cho rằng Việt Nam được lợi rất nhiều trong vụ kiện của Philippines.
Trong cái vụ kiện này, Việt Nam có lợi rất là nhiều vì nó là cái cơ sở để cho, nếu có đàm phán đi chăng nữa thì đó cũng là một cái cơ sở để cho các quốc gia đàm phán cái nào là chấp nhận ở mức 12 hải lý, cái nào chỉ chấp nhận ở trong cái vòng khu vực an toàn 500m và cái nào được quyền hưởng cái vùng đặc quyền kinh tế. Cái phán quyết của tòa sẽ là một cái thắng lợi rất là lớn cho công pháp quốc tế và tất cả các quốc gia có liên quan.
Năm 2013, Manila đệ đơn kiện điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền thái quá và vô căn cứ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Tháng 10 vừa qua, tòa trọng tài ở La Hay ra phán quyết khẳng định là có quyền phân xử vụ này, cho dù Trung Quốc nhất mực không chịu tham gia vào tiến trình vụ kiện. Tuần rồi, Philippines vừa trình bày các lập luận của họ trước tòa. Tháng trước, trưởng ngành an ninh Indonesia loan báo là nước ông cũng có thể đưa bản đồ chính đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông ra tòa. Một hành động tương tự được trông đợi từ lâu ở Việt Nam, nhưng tới nay Hà Nội chưa có dấu hiệu cho thấy có ý định này, khơi dậy nhiều sự chỉ trích về chính sách không đủ cứng rắn đối với quốc gia cộng sản anh em mà chính phủ Hà Nội đang bị lệ thuộc rất nhiều.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tại Bangkok, một cuộc họp giữa các giới chức cấp cao trong chính phủ của các nước khu vực đã kêu gọi hành động, phối hợp hành động hơn trong việc ứng phó với cuộc di trú bất thường ở vùng Ấn Độ Dương. Từ thủ đô Thái Lan, thông tin viên Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Cuộc họp hôm nay của các chuyên gia và giới chức cấp cao về tình trạng di trú bất thường tiếp theo một cuộc họp tương tự hồi tháng 5 được triệu tập để đối phó với các vụ khủng hoảng nhân đạo về hàng ngàn thuyền nhân bị kẹt trên biển. Đa số những người đang di dời đó là người Hồi giáo Rohingya, bỏ trốn các chính sách đàn áp ở miền Tây Myanmar và những người nghèo khó mang quốc tịch Bangladesh đi tìm công việc làm ở Malaysia và Indonesia theo Hồi giáo. Hôm nay, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramut Winai kêu gọi hành động dài hạn có phối hợp để giải quyết tình trạng di trú bất thường.
It's clear that we need an explicit and efficient mechanism to manage.
Rõ ràng chúng ta cần có một cơ chế công khai và hữu hiệu để quản lý và kiểm soát các tác động tiêu cực của tình trạng di trú bất thường. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng di trú bất thường có một bộ mặt con người. Vì thế, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể được để ủng hộ những truyền thống nhân đạo và chính sự linh thiêng của mạng sống của con người.
Văn phòng Di trú Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, còn gọi là IOM, trong bản phúc trình về tình trạng mới nhất nói rằng trong số hơn 5.500 người ra đi từ Myanmar và Bangladesh từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7, có hơn 1.900 người ở lại trong các nơi tạm trú và các trung tâm tạm giữ ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Hơn 2.200 thuyền nhân Bangladesh đã trở về Bangladesh với sự trợ giúp của IOM. Người Rohingya vẫn không có tổ quốc. Giới hữu trách Myanmar không thừa nhận họ là một trong các nhóm sắc tộc ở Myanmar. Nhà chức trách gọi là Bengali, với những luật lệ áp đặt những hạn chế chặt chẽ về đi lại và tuyển dụng. Ngoại trưởng Thái Don nói, vấn đề cần phải được giải quyết một cách toàn diện bởi tất cả những bên liên quan từ việc ngăn chặn cho đến sửa chữa, bao gồm hỗ trợ phát triển kinh tế ở các khu vực để giảm thiểu sự thúc đẩy dẫn tới việc người Rohingya và người Bangladesh theo đạo Hồi lên đường ra khơi. Tại một cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ hy vọng rằng sẽ tìm ra được các giải pháp bền vững để tránh những vụ khủng hoảng trong tương lai.
Hy vọng rằng chúng tôi cảm thấy chúng tôi muốn việc đó và thực sự trông đợi giải pháp bền vững, nhưng có thể sẽ không có được từ cuộc họp thứ nhì này. Chúng ta có hy vọng chân thành rằng tất cả những nỗ lực, sự tập trung phối hợp sẽ giúp họ đạt được những mục tiêu này.
Các nhà ngoại giao kỳ cựu nói với đài VOA rằng chính phủ Thái Lan muốn mở một cuộc đối thoại với Myanmar về một kế hoạch hành động để cả hai nước có thể ngăn tránh được tình trạng tê liệt đã diễn ra hồi tháng 5 khi hàng ngàn di dân bất thường bị bỏ rơi ngoài biển khơi. Các nhà ngoại giao nói, mức độ nhanh chóng mà lãnh tụ đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc vừa đắc cử đáp lại những đề nghị sẽ mang tính trọng yếu một khi đảng của bà lên nắm quyền vào năm tới. Tổng giám đốc IOM William Swing nói, đối thoại thêm trong khu vực là điều cần thiết để đảm bảo các giải pháp dài hạn thành hình.
Không
hẳn là một vấn đề di trú phải giải quyết, mà là một thực tế nhân loại cần phải xử trí. Mọi thứ nay phụ thuộc vào sự thường kỳ của các cuộc họp, có một cuộc đối thoại liên tục. Trong khi bàn luận về một số vấn đề vừa phức tạp vừa gay go này, là chúng ta giữ cho cuộc đối thoại tiếp tục.
Bước kế tiếp sẽ là cuộc họp vào tháng 3 tới tại Indonesia giữa các vị ngoại trưởng của nhóm Tiến trình Bali, gồm 45 quốc gia để giải quyết tình trạng di trú bất thường và điều mà các nhà ngoại giao nói là dự kiến sẽ đem lại sự xây dựng có sức mạnh để hỗ trợ cho kết quả các cuộc họp ở Thái Lan.
Những trận mưa lớn nhất trong hơn một thế kỷ tại thành phố Chennai ở miền Nam Ấn Độ đang thu hút sự chú ý của nhiều người tới tình trạng dễ bị tổn thương vì thời tiết của tiểu lục địa này, trong lúc các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp tại Paris để tìm cách ứng phó với nạn biến đổi khí hậu. Từ New Delhi, thông tín viên Ajana Pasricha của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khái Ngan trình bày.
Những trận mưa như trút ở Chennai đã ngừng hôm thứ Năm, nhưng nhiều người ở thành phố ven biển này vẫn còn bị kẹt trên nóc nhà. Và hàng vạn người lâm cảnh màn trời chiếu đất trong lúc cả thành phố chìm ngập trong làn nước. Cơn mưa trút xuống từ tối thứ Ba đã làm cho thành phố có 4,6 triệu dân này trở thành một hồ nước khổng lồ, phi trường phải đóng cửa và hệ thống cung ứng điện bị cúp. Bộ trưởng Nội vụ, ông Rajnath Singh, báo cáo như sau với Quốc hội về tình hình Chennai.
Chennai có lượng mưa 330mm trong vòng 24 giờ đồng hồ, cao hơn 252mm so với lượng mưa của cả tháng 12.
Tình hình còn trở nên tệ hại hơn nữa vì giới hữu trách đã phải xả nước của một cái hồ ở ngoại ô Chennai sau khi mực nước ở hồ này lên cao tới mức nguy hiểm. Hàng ngàn binh sĩ, cảnh sát và các toán nhân viên ứng phó thiên tai đã tham gia công tác cứu hộ, trong đó họ dùng máy bay trực thăng và tàu bè để đến cứu những người bị mắc kẹt trong làn nước lũ. Máy bay của không quân cũng thả dù lương thực xuống những khu vực bị cô lập. Hàng ngàn người mắc kẹt tại phi trường bị đóng cửa đã được đưa tới một căn cứ hải quân ở kế bên. Dịch vụ xe lửa ra vào thành phố bị gián đoạn. 269 người thiệt mạng từ đầu tháng 11 vì lũ lụt. Nỗi khốn khổ của thành phố này có phần chắc sẽ không chấm dứt trong nay mai, vì cơ quan khí tượng dự báo sẽ có thêm mưa lớn trong những ngày sắp tới. Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ, ông Prakash Javadekar, nói rằng trận mưa kinh hoàng ở Chennai không thể được liên kết một cách trực tiếp với biến đổi khí hậu. Các chuyên gia khí hậu tán đồng nhận định đó, nhưng họ cũng nêu ra một sự kiện là nhiệt độ gia tăng trên toàn thế giới đã làm gia tăng cường độ của những trận mưa. Bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu đang diễn ra ở Paris, các đại biểu của những nước đang phát triển và các tổ chức xã hội dân sự đã nêu vụ lụt lội ở Chennai để làm thí dụ cho việc những nước như Ấn Độ trở nên dễ bị tổn thương bởi những sự kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra như hạn hán và mưa to. Ông Rakesh Kamal, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Môi trường ở New Delhi cho biết như sau.
Nếu quý vị nhìn vào những xu thế trong quá khứ, từ những cơn mưa dữ dội ở Kashmir cho tới những sự kiện hồi tháng 3, khi chúng ta có mưa đá, cho tới cơn mưa bất thường hiện nay ở Chennai, quý vị có thể so sánh để thấy được biến đổi khí hậu cũng là một trong các nguyên do. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng việc này không phải chỉ liên quan tới biến đổi khí hậu, mà còn liên quan tới vấn đề quy hoạch đô thị không thích đáng.
Trước khi đến dự hội nghị Paris hồi đầu tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, chúng tôi đang cảm nhận những tác động của sự biến đổi khí hậu diễn ra một cách nhanh chóng. Tại Paris, các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã lên tiếng hô hào cho một thỏa thuận mạnh mẽ về điều được gọi là thất thoát và thiệt hại. Đó là một điều khoản mà các nước đang phát triển muốn bao gồm trong hiệp ước chung cuộc về khí hậu để bảo đảm là các nước giàu bồi thường cho nạn nhân của biến đổi khí hậu về những thiệt hại môi trường mà các nước này đã gây ra trong nhiều thập niên khi họ công nghiệp hóa. Lâu nay, Ấn Độ vẫn cho rằng các nước giàu phải làm một lúc hai việc, đó là cung cấp trợ giúp tài chính cho các nước nghèo để họ ứng phó với biến đổi khí hậu và đồng ý giảm thiểu nhiều hơn lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà họ thải ra. Ông Aranaba Ghosh, Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Môi trường và Nước ở New Delhi cho biết, biến đổi khí hậu đã làm cho Ấn Độ thiệt hại nhiều tỷ đô la.
Trong 5 năm vừa qua, những sự kiện thời tiết cực độ đã làm cho Ấn Độ thiệt hại từ 25 tới 30 tỷ đô la. Trong tài khoá 2013-2014, Ấn Độ đã chi tiêu gần 92 tỷ đô la cho việc thích ứng và những hoạt động liên hệ và xây dựng năng lực. Khoản tiền đó sẽ tăng tới mức 360 tỷ đô la vào năm 2030. Trên thực tế, chỉ riêng các hoạt động thích ứng, chúng ta cũng đã cần phải đầu tư gần 1.000 tỷ đô la từ nay cho đến năm 2030. Đây là một tình huống mà chúng ta phải đối mặt.
Các nước phát triển muốn Ấn Độ giảm bớt sự lệ thuộc vào năng lượng sản xuất từ than đá, trong lúc lượng tiêu thụ than đá ở quốc gia này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng một cách nhanh chóng.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ chưa bao giờ có bất cứ nghi ngờ nào là Iran thực hiện những công việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Tiếp theo sau một báo cáo của Liên Hiệp Quốc nói rằng Iran đã thực hiện công việc này cách nay hơn một thập niên để chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Kerry hôm thứ Sáu nói rằng vấn đề thực sự hiện nay là Iran sẽ làm gì để gắn kết với thỏa thuận hạt nhân dấu mốc mà Tehran đã ký với 6 cường quốc thế giới hồi tháng 7. Phát biểu trong chuyến công du ngoại giao đến Hy Lạp, Ngoại trưởng Kerry nói ông không bình luận về báo cáo của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, nói rằng Iran thực hiện phần lớn công việc phối hợp để chế tạo vũ khí hạt nhân trước cuối năm 2003. Không có những chỉ dấu khả tín nào cho thấy những công việc đó kéo dài quá năm 2009, báo cáo này nói. IAEA nói rằng các hoạt động không vượt quá luận chứng khoa học khả thi và đạt đến một mức độ liên quan về khả năng kỹ thuật và năng lực. Các hãng tin đã có được bản sao của báo cáo mật này trong tuần qua. Các cường quốc Tây Phương hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp mới về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, quốc gia bị tố cáo về những hành động tàn bạo nhất thế giới. Hoa Kỳ và 8 đồng minh yêu cầu mở phiên họp theo một thông cáo do ông Haga Chemali, người phát ngôn của phái bộ Washington ở Liên Hiệp Quốc, phổ biến vào chiều tối thứ Năm. Ông Chemali nói thêm rằng Hoa Kỳ khẩn trương làm việc để sắp xếp phiên họp, nhưng ông không cho biết một khung thời gian cụ thể. Hội đồng Bảo an hồi năm ngoái đã đưa vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên vào nghị trình với sự phản đối của hai thành viên thường trực, Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo vi phạm nhân quyền và bác bỏ hành động của Hội đồng Bảo an như là một sự can thiệp bất xứng của nước ngoài. Bình Nhưỡng chưa phản ứng lại đề nghị này ngày hôm qua về mở phiên họp mới. Một báo cáo tìm hiểu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái ghi nhận chi tiết nhiều vụ vi phạm nhân quyền trên diện rộng ở Bắc Triều Tiên, trong đó có các trại tù, các hành động tra tấn có hệ thống, bỏ đói và giết hại tương tự sự tàn bạo của Đức Quốc xã. Báo cáo này giúp hối thúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét việc truy tố Bình Nhưỡng ra tòa hình sự quốc tế về tội ác chống nhân loại. Với sự có mặt của Nga và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an có nhiều phần chắc sẽ không bao giờ biểu quyết đưa Bắc Triều Tiên ra tòa hình sự quốc tế. Nhưng theo các nhà phân tích, động thái này tạo một sức ép quan trọng tượng trưng đối với Bình Nhưỡng. Các giới chức Ai Cập cho hay ít nhất 16 người chết trong một vụ tấn công bằng bom xăng vào sáng sớm thứ Sáu tại một hộp đêm ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Chưa xác định được động cơ dẫn đến vụ đánh bom xăng xảy ra tại nhà hàng quán bar El Sayeb ở khu vực Aguza. Các giới chức an ninh bác bỏ vụ tấn công này có liên quan đến khủng bố, nhưng đã đưa ra những thông báo trông có vẻ mâu thuẫn nhau. Bộ Nội vụ Ai Cập nói rằng cuộc tấn công khởi sự từ một bất đồng giữa nhân viên của nhà hàng và những người khác và những người trong vụ bất hòa đó đã đánh bom ở cổng vào hộp đêm. Trước đó, hãng tin nhà nước MENA trích lời một giới chức nói rằng ba người đàn ông đi xe máy ném bom xăng vào hộp đêm và tẩu thoát. Một giới chức nói với hãng thông tấn Reuters rằng hung thủ là một nhân viên của hộp đêm vừa bị đuổi việc. Các giới chức cho hay họ đang mở cuộc truy lùng các nghi can. Các phần tử cực đoan Hồi giáo đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013 và bị quân đội bắt giữ.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện thêm 16 quan chức bóng đá bị truy tố trong vụ bê bối tham nhũng của FIFA. Cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ hai quan chức lãnh đạo bóng đá châu Mỹ hôm thứ Năm vì bị tình nghi nhận hàng triệu đô la tiền hối lộ liên quan đến các thương vụ bản quyền của cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, tức FIFA. Vụ bắt giữ diễn ra tại khách sạn Borlaug ở Thụy Sĩ. Lặp lại những vụ bắt giữ các giới chức bóng đá FIFA hồi tháng 5 cũng chính tại nơi này, đẩy FIFA vào cuộc khủng hoảng. Cơ quan tư pháp liên bang Thụy Sĩ cho biết hai quan chức bị bắt là ông Alfredo Howitt, người Honduras, làm quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, gọi tắt là CONCACAF, đồng thời là một phó chủ tịch FIFA. Và ông Juan Ango Napaut, người Paraguay, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, gọi tắt là CONMEBOL. Hai giới chức này bị bắt vào lúc rạng sáng theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ. Giới hữu trách Thụy Sĩ cho hay họ yêu cầu phía Mỹ gửi hồ sơ đề nghị dẫn độ chính thức trong vòng 40 ngày. Cả hai quan chức bị bắt giữ này cho biết họ sẽ chống việc dẫn độ. Sau đó trong ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã loan báo các cáo trạng đối với thêm 16 quan chức bóng đá FIFA hôm thứ Năm, trong đó có cáo buộc mánh khóe làm tiền gian lận. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch đưa ra một cảnh cáo đối với những kẻ khác.
Bộ trưởng Lynch nói, phản bội lòng tin như được phơi bày trong vụ này thực sự đáng hổ thẹn và mức độ tham nhũng bị cáo buộc trong vụ này thật quá táng tận lương tâm. Thông điệp của thông báo này rất rõ ràng là đối với những kẻ đã phạm tội vẫn còn trong bóng tối, với hy vọng sẽ thoát khỏi cuộc điều tra này, các ngươi sẽ không chờ lâu. Chúng tôi sẽ đến và các ngươi sẽ không thoát khỏi sự chú ý của chúng tôi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Guatemala, ông Brian Jimenez, cũng nằm trong số các quan chức bóng đá đương quyền dính líu trong vụ bê bối tham nhũng ở FIFA. Ông Jimenez nói, tôi muốn đối diện với vấn đề và trả lời về bất cứ tình huống nào, và chúng tôi đang ở vị thế tốt nhất để hợp tác và đóng góp vào cuộc điều tra, đi đến kết luận. Nếu cần phải chứng minh một người là vô tội, thì đó là việc cần phải chứng minh. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi không lẩn tránh. Xin cảm ơn. Từ ông chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang gặp khó khăn cho đến các quan chức cấp cao bị bắt trong đợt truy tố lần thứ nhất hồi tháng 5. Chính quyền Mỹ kiên quyết triệt hạ tất cả các nghi can bị cáo buộc trong vụ phạm pháp này và một số có liên quan đến các sự kiện thể thao trong tương lai.
Now, consistent with the intergenerational nature of the corruption schemes, they involve payments relating to tournaments.
Bộ trưởng Lynch nói, đúng như bản chất di truyền qua nhiều thế hệ của các âm mưu tham nhũng, chúng bao gồm việc hối lộ liên quan đến các giải đấu đã diễn ra cũng như những giải đấu trận đấu sẽ diễn ra trong thập niên tới. FIFA đã chịu tác động về tài chính trong cuộc điều tra tham nhũng này của Mỹ. Hơn 100 triệu đô la bị phong tỏa tại Mỹ và nước ngoài liên quan đến các hoạt động tội phạm theo như lời cáo buộc.
Trong đợt truy tố ngày hôm qua còn có tên ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Marco Polo Del Nero và người tiền nhiệm là ông Ricardo Teixeira. Cả hai giới chức này đều là cựu ủy viên ban chấp hành FIFA. Ông Teixeira là con rể của cựu chủ tịch FIFA Juan Havelange. Năm 2012, nhà chức trách Thụy Sĩ nói ông Teixeira và ông Havelange ăn hối lộ cả triệu đô la trong các vụ mua bán bản quyền truyền hình vòng chung kết World Cup. Một thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ nói hai thế hệ quan chức bóng đá lạm dụng chức quyền và lòng tin thường đạt được thông qua một liên minh của những tay tài phiệt vô liêm sỉ, triệt hạ các đối thủ cạnh tranh để giành những hợp đồng béo bở bằng một hệ thống hối lộ. Theo thông báo này, 27 quan chức và các tay kinh doanh bất chính đã bị truy tố hành động vận hành một mạng lưới với những khoản tiền lên đến 270 triệu đô la, chuyên hối lộ và lại quả để bán bản quyền truyền thông và quảng cáo của các giải và các trận bóng đá. Chuyện chớ trêu là Ban chấp hành FIFA đã thông qua một gói đề nghị cải cách tại Zurich để chấn chỉnh lại tổ chức chìm ngập trong tham nhũng này sau khi xảy ra vụ hai quan chức cấp cao bị bắt giữ với những truy tố mới. Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Panama, ông Ario Valarado, cũng nằm trong số những người mới bị truy tố. Ông Alvarado lãnh đạo bóng đá Panama từ năm 2000 tới năm 2011 và là một ủy viên trong ban chấp hành CONCACAF. Tổng thư ký CONMEBOL,
ông Jose Luis Messner, người Argentina, và ông Eduardo De Luca, cựu tổng thư ký của liên đoàn bóng đá này, cũng nằm trong danh sách mới bị truy tố. CONMEBOL nói họ sẽ tiếp tục hợp tác với giới hữu trách trong cuộc điều tra và tiếp tục cải tổ FIFA. Tại thành phố Miami của Mỹ hôm thứ Năm, các giới chức của Cục Điều tra Liên bang, tức FBI, khám xét văn phòng của Media World, một chi nhánh của tập đoàn truyền thông Tây Ban Nha. Media World là một trong những công ty kinh doanh thể thao mà trong cáo trạng của Mỹ hồi tháng 5 nói là chưa thể nêu tên, chuyên hối lộ cho các giới chức bóng đá cấp cao của Nam Mỹ để dàn xếp các hợp đồng. Số đội tranh vòng chung kết World Cup sẽ tăng từ 32 lên 40 đội từ năm 2026. FIFA tiếp tục cân nhắc việc tăng số đội tranh vòng chung kết World Cup lên thành 40 đội bắt đầu từ năm 2026. Nhưng quyết định cuối cùng đã bị hoãn lại sau hội nghị ban chấp hành hôm thứ Năm. Vấn đề nâng tổng số đội tham dự vòng chung kết đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị ban chấp hành FIFA trong khuôn khổ các đề nghị cải cách. Hội nghị khai mạc vài giờ đồng hồ sau khi thêm hai quan chức bóng đá cấp cao bị bắt tại tiền sảnh của khách sạn Boalak ở Zurich, Thụy Sĩ. Các quan chức lãnh đạo bóng đá châu Phi và châu Á được hiểu là mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng này. Đề nghị này cũng nhận được sự ủng hộ của ông Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Âu Châu Gianni Infantino và một số ứng cử viên cho chức chủ tịch FIFA. Nhưng kế hoạch này đã bị gửi lại cho ban quản lý FIFA với yêu cầu phải nghiên cứu thêm vì liên quan đến những khía cạnh tài chính và quy định hiện hành. Ông Wolfgang Nasbach, một ủy viên ban chấp hành FIFA người Đức, nói rằng trọng tâm của hội nghị này là gói đề nghị cải cách toàn diện. Ông Nasbach xác nhận đề nghị tăng số đội vào vòng chung kết World Cup này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các ủy viên châu Âu và châu Á và sẽ được gửi lại cho các nhà quản lý FIFA để cân nhắc thêm. UEFA sẽ có 14 suất dự tại World Cup tới ở Nga, nhiều hơn liên đoàn có nhiều đại diện thứ hai đến 10 suất. Trong khi đó, châu Đại Dương không có một suất dự được bảo đảm. Hiện tại, Phi Châu được 5 suất dự, Á Châu được 4 suất rưỡi, Âu Châu 13 suất, Bắc Trung Mỹ được 3 suất rưỡi, Nam Mỹ được 4 suất rưỡi và Châu Đại Dương được nửa suất và một suất còn lại được dành cho nước chủ nhà. Tăng lên 40 đội sẽ tăng số trận lên thành 96 trận trong vòng chung kết. Ngôi sao bơi lội Michael Phelps hôm thứ Tư khẳng định với truyền thông báo chí rằng Rio 2016 chắc chắn sẽ là Olympic cuối cùng của anh. Phelps nói chắc chắn 100% Rio sẽ là Olympic cuối cùng, mặc dù một số bạn bè trong cùng môn thể thao nói rằng anh vẫn còn sức để tranh tài ở Olympic 2020. Đây sẽ là lần giải nghệ thứ hai của Phelps. Sau Olympic London 2012, Phelps đã tuyên bố giải nghệ, nhưng sau đó anh đã trở lại vào tháng 4 năm 2014. Phelps bắt đầu tranh tài Olympic vào năm 2000 khi 15 tuổi, và đã tranh tài tại 4 Olympic liên tiếp, giành được 18 huy chương vàng, trong đó có 8 huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh năm 2008, lập kỷ lục số huy chương vàng tại một kỳ Olympic. Trong sự nghiệp thi đấu tại các cuộc tranh tài hàng đầu thế giới, Phelps lập 4 kỷ lục Olympic và 8 kỷ lục thế giới. Phelps nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Tư rằng anh sắp có con đầu lòng và anh muốn tập trung xây dựng gia đình. Hôm 18 tháng 11, Phelps loan báo vợ sắp cưới của anh, Nicole Johnson, đã có thai 3 tháng. Phelps, 30 tuổi, đã qua thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất, nhưng người hâm mộ vẫn còn chờ dịp xem anh tranh tài Olympic cho đội tuyển Mỹ trước khi chào tạm biệt chắc chắn. Các vận động viên điền kinh Ý có thể bị đình chỉ thi đấu trước Olympic Rio vì doping. Các giới chức thể thao Ý đề nghị đình chỉ thi đấu 26 vận động viên điền kinh của nước họ trong 2 năm, trong đó có cả các vận động viên có nhiều khả năng sẽ đi tranh huy chương cho Ý tại Rio 2016. Trong danh sách này có Fabrizio Donato, vận động viên đoạt huy chương đồng môn nhảy 3 bước tại Olympic London 2012, và Andrew Howe, huy chương bạc môn nhảy xa tại giải vô địch thế giới năm 2007. 10 vận động viên khác trên danh sách này đã giải nghệ, nhưng nhiều vận động viên khác đã giành được suất dự Olympic Rio 2016. Theo trù liệu, một tòa án thể thao sẽ xét xử các vụ này vào đầu năm tới. Hamburg nói không với Olympic. Người dân thành phố Hamburg của Đức bỏ phiếu phản đối kế hoạch đăng cai Olympic mùa hè 2024. Hamburg là một trong 5 ứng cử viên thế giới. 4 ứng cử viên kia là Rome, Paris, Budapest và Los Angeles dự định tranh quyền đăng cai Olympic mùa hè 2024. Thế nhưng 51,6% dân chúng Hamburg đã bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật vừa qua. Các giới chức Đức trước đó đã chọn Hamburg thay vì Berlin để đại diện cho Đức tranh Olympic về. Thành phố Munich của Đức đã từng đăng cai thành công Olympic mùa hè năm 1972. Cách đây 2 năm, Munich đã bỏ phiếu bác bỏ dự định tranh đăng cai Olympic mùa đông 2022. Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật vừa qua ở Hamburg, gần 2/3 cư dân khu vực Kiel, nơi dự định sẽ tổ chức các cuộc tranh tài bằng thuyền của Olympic, ủng hộ việc đăng cai. Nhưng vì tổng số cử tri bỏ phiếu thuần của thị trấn này chiếm chưa tới 32% tổng số phiếu bầu. Thị trưởng Olaf Scholz của Hamburg thất vọng với kết quả này. Ông nói, đó là kết quả mà chúng tôi không mong muốn, nhưng nó rõ ràng. Những người chủ trương chống đối nói chi tiêu 12 tỷ đô la cho Olympic là quá phí phạm và ngân quỹ đó có thể được chi tiêu cho những việc khác thiết thực hơn. Chính quyền thành phố Hamburg hứa cung cấp 1,2 tỷ đô la, phần lớn chi phí còn lại do chính phủ trung ương tài trợ. Kết quả này là một bước lùi của thể thao Đức. Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Olympic Đức, ông Michael Vesper, nói rằng rõ ràng là Đức sẽ không thể đăng cai Olympic trong vài thập niên tới. Ông tin rằng những vụ tấn công khủng bố mới đây ở Paris và làn sóng người tị nạn tràn vào Đức đã góp phần mang lại kết quả này. Ông cũng nói vụ bê bối tham nhũng ở FIFA, cộng với những bê bối về doping trong thể thao mới đây cũng gây ảnh hưởng đến kết quả này. Tháng 9 năm 2017, Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ bầu chọn thành phố để trao quyền đăng cai Olympic 2024.
Vừa rồi là Tấn Trương với chuyên mục thể thao quốc tế. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị qua tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Để được vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, Việt Nam đồng ý một số nhượng bộ, bao gồm sửa đổi hoặc ra luật mới chấp nhận cho công nhân lập công đoàn độc lập và được đình công. Việt Nam cũng sẽ cho các công đoàn được phép tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công đoàn quốc tế như Liên đoàn Lao động và Hiệp hội của các tổ chức công nghiệp Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, 5 năm sau khi TPP có hiệu lực, nếu Hà Nội không tuân thủ các yêu cầu đã cam kết, thì Mỹ có thể ngưng các lợi ích giao thương với Việt Nam. Mỹ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất từ nhiều năm nay để khuyến khích cải tổ thể chế ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền bị nhiều tai tiếng của Hà Nội. Kỳ vọng này có cơ sở hay không qua đánh giá và trải nghiệm thực tế của giới hoạt động trong nước tranh đấu vì quyền lợi công nhân? Viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam hậu TPP như thế nào? Tạp chí Thanh Niên hôm nay ghi nhận qua cuộc trao đổi với Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức, hai nhà hoạt động bên vực quyền lợi công nhân vừa bị hành hung và bắt giữ cuối tháng rồi tại Đồng Nai khi đang tư vấn miễn phí cho công nhân công ty DuPont Việt Nam về các quyền lao động và thành lập công đoàn độc lập. Minh Hạnh và Minh Đức thuộc Tổ chức Lao động Việt ngoài nhà nước không được công nhận, chuyên bảo vệ quyền lợi công nhân.
Nhưng mà cái TPP được đưa ra có những cái điều khoản đặc biệt dành cho người lao động thì phải nói nó đã mở ra một cái thế giới mới cho người lao động. Tuy nhiên trên cái thực tế thì không phải đơn giản để thực hiện được những cái điều trong điều khoản TPP.
Là một nhà hoạt động công đoàn, Hạnh thấy cái thực tế của người công nhân Việt Nam hiện nay như thế nào?
Người công nhân hiện nay á là thường là đa số là bị chấm dứt hợp đồng từ phía công ty. Có những cái công ty thì xúc phạm, hạ nhục đến nhân phẩm của công nhân này. Đồng lương thì rất là thấp, không đủ khả năng để nuôi gia đình. Con trẻ của những người công nhân có những đứa không biết đến trường là gì. Có những người hai vợ chồng phải đi lên làm công nhân mà còn không đủ tiền để gửi tiền về nuôi con nữa.
Công nhân hiện nay bị chi phối bởi giới chủ và chính quyền. Họ luôn gây khó khăn cho công nhân khi mà họ đoàn kết với nhau và đấu tranh cho quyền lợi công nhân, thì luôn bị áp lực từ chính quyền địa phương, công an cho là tụ tập gây rối hay là làm mất trật tự hay là kích động. Đó là một cái điều mà công nhân Việt Nam phải đối mặt. Giới chủ cũng thuê mướn côn đồ để đe dọa công nhân khi có những cái sự bức xúc đối với giới chủ, thì đây là những cái khó khăn mà công nhân họ gặp phải.
Họ gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng mà Tổng Liên đoàn Lao động, rồi Liên đoàn Lao động, rồi các tổ chức lao động trong các cơ sở đó hoàn toàn không có hiệu quả gì hay sao?
Khi mà thành lập ra một cái công đoàn ở trong công ty, thì một là công ty đặt ra luôn cái công đoàn và công ty trả lương. Hai á là công ty cử ra vài người và kêu công nhân bầu. Vì vậy công nhân có bầu ai đi chăng nữa cũng nằm trong cái danh sách của chịu chi phối của công ty. Thậm chí những người mà hoạt động công đoàn ở trong công ty cũng không biết là họ có hiểu biết gì về cái công đoàn hay là phải làm gì cho công nhân hay không. mà công đoàn phí công nhân vẫn đóng hàng tháng. Và đến cuối năm thì họ chỉ mua dầu ăn như là đường, kêu là công đoàn lo cho công nhân. Nhưng mà thực tế không phải, đó giống như là một cái sự bỏ ống heo của công nhân để mua những bịch đường hay dầu ăn vậy. Nhưng mà công nhân họ không phải là cái cần cái điều đó. Họ cần bảo vệ quyền và lợi ích thực sự của họ. Đến khi xảy ra đòi hỏi về quyền và lợi ích thì bên phía công đoàn cũng có quyền và lợi ích của họ. Họ gắn liền với giới chủ và vị trí chi phối của đảng và nhà nước. Cho nên họ không thể nào có đủ khả năng để mà bảo vệ công nhân khi mà họ phải lệ thuộc vào giới chủ.
Hạnh thấy công đoàn độc lập tại Việt Nam cho tới thời điểm này đã sẵn sàng ra đời hay chưa?
Công đoàn độc lập ở Việt Nam hiện nay chưa có thể là sẵn sàng ra đời. Như quý vị đã thấy được trong cái sự kiện vừa qua là Minh Hạnh cũng như ký giả Trương Minh Tích bị đàn áp bắt bớ như thế nào. Họ sẵn sàng ra tay tù dập đánh đập bằng hình thức sử dụng côn đồ. Vừa qua thì họ trắng trợn hơn là họ sử dụng công an một lực lượng để mà bắt Minh Hạnh về đồn đánh đập Minh Hạnh như vậy. Phải nói ra công nhân chưa có biết những cái quyền lợi của mình trong cái TPP. Nếu như thật sự họ muốn những cái nghiệp đoàn thực sự được thành lập thì họ phải công khai hóa và những cái điều khoản của TPP đến với công nhân để cho công nhân hiểu rõ hơn về TPP và quyền được thành lập nghiệp đoàn. Và họ cũng khát khao có một cái nghiệp đoàn như vậy. Nhưng mà để hình thành nó thì còn có nhiều cái khó khăn, họ không biết là sẽ làm như thế nào khi mà họ vẫn còn nỗi sợ lo vì sự đàn áp bắt bớ. Cho nên lý thuyết là một chuyện, vấn đề thực tế thì không phải đơn giản để xảy ra cái điều đó.
Thế thì làm thế nào để Việt Nam có công đoàn độc lập thực chất? Muốn triển khai công đoàn độc lập thì điều kiện tiên quyết hiện nay các bạn nhìn thấy là gì? Mời anh Đức.
Thứ nhất, đối với nhà nước Việt Nam cũng phải công bố rõ ràng, minh bạch quyền lợi về công lập công đoàn của công nhân Việt Nam. Đối với TPP, người công nhân cũng phải mạnh dạn kết nối lại với nhau. Nếu mà Việt Nam có một cái thiện chí đối với hiệp ước TPP thì cũng sớm luật hóa cái việc thành lập công đoàn độc lập và thay đổi những cái luật là
ý kiến Minh Hạnh thế nào để có một tổ chức công đoàn độc lập vững mạnh tại Việt Nam cần phải bắt đầu như thế nào?
Mắt là phải có sự quan tâm của nhiều người để cho họ thấy được tầm quan trọng và phải làm như thế nào để có một việc đoàn. Chẳng hạn như những cái chính phủ trong 11 quốc gia đó phải có những cái tiếng nói, hành động cụ thể để họ có thể tin tưởng vào đó để mà thành lập việc đoàn. Nếu như Việt Nam vi phạm thì phải có tiếng nói bảo vệ một cách cụ thể đối với họ. Bên cạnh đó thì làm sao cho họ hiểu nhiều về luật pháp, cho họ cái kiến thức hiểu biết về nghiệp đoàn. Chúng ta thấy rằng tiếng nói của công nhân chưa được ra thế giới bên ngoài. Tất cả những cái gì mà công nhân bị chèn ép, bị bóc lột, bị như thế nào đó phải đưa ra thế giới bên ngoài để mà nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất đối với người công nhân, để tạo được niềm tin cho công nhân và hy vọng cho công nhân.
Hạnh nói tới cái sự quan tâm, sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ các nước trong TPP đối với người lao động Việt Nam. Nhưng mà ngay chính trong xã hội Việt Nam thì cái sự quan tâm, cái sự hỗ trợ đó đã đủ hay chưa?
Những cái người mà đấu tranh cho nhân quyền và những cái tổ chức dân sự đã bắt đầu quan tâm tới cái tầng lớp công nhân này. Nhưng mà chỉ quan tâm giống như là một cái hiện tượng mới như TPP đang qua, chưa thật sự là sâu sắc lắm đâu.
Anh Đức thấy có cái cách nào để nâng cao cái sự quan tâm, cái ý thức của xã hội Việt Nam đối với quyền của người lao động, thưa anh Đức?
Muốn làm những cái việc này cho quyền lợi công nhân thì nhà nước Việt Nam phải quan tâm hơn nữa và xem những cái tổ chức xã hội dân sự là một cái tổ chức giúp cái người dân, trong đó có lao động Việt, và cởi mở hơn. Cần phải xem xét lại cái việc nói và việc làm của chính phủ Việt Nam đối với quyền lợi của người công nhân.
Nói về cái cam kết thì Việt Nam đã cam kết nhiều rồi, chứ không phải riêng về TPP. Thì tất nhiên là bên TPP khác với WTO là có sự trừng phạt đối với không có thực hiện đúng cái sự cam kết khi mà ký kết.
Và có điều kiện 5 năm.
Cái quan trọng là những cái nước này sẽ trừng phạt như thế này. Nếu mà chỉ nói vấn đề loại khỏi mà trong cái quá trình 5 năm đó, nếu họ vi phạm mà phải chờ đến hết 5 năm loại khỏi, mà liệu những công đoàn này trong vòng 5 năm họ sẽ tồn tại như thế nào? Thì mới chỉ đây thôi, khi mà Việt Nam ký kết một định thương mại xuyên Thái Bình Dương chưa bao lâu thì đã đánh đập những cái người hoạt động công đoàn như vậy. Thì hỏi liệu trong vòng 5 năm đó những cái công đoàn sẽ được hình thành như thế nào? Họ sẽ phải trải qua những cái khó khăn gì? Thì Minh Hạnh nghĩ rằng là không phải đơn giản để có được cái nghiệp đoàn thực sự tại Việt Nam.
Mà cái khó, cái bó ở đây đó là vì Việt Nam theo cái thể chế là một đảng, trước nay mọi sự đều nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu mà nhà nước nới lỏng cái sự quản lý đó đó thì họ e sợ là có xáo trộn. Làm thế nào để có thể đảm bảo được cái mơ ước của người lao động là thật sự có được những cái gì độc lập, những cái gì thật sự là cái quyền tự do của mình?
Cái quá trình hội nhập TPP của Việt Nam đã được ký kết rồi. Nhưng mà bây giờ thực hiện thì tôi mong rằng cái sự giám sát và sự chế tài phải được đặt ra rất là cụ thể trong cái hiệp ước này thì mới mong đem lại một cái thành quả tốt hơn.
Có trăn trở như thế này, nói tới công đoàn là nói tới cái việc binh vực quyền lợi cho công nhân, mà hễ có binh vực thì có cái sự tranh đấu rồi cũng sẽ có những cái sự kiện tụng. Thế thì trong điều kiện ở Việt Nam khi mà xảy ra thưa kiện, ai xử, ai sẽ là người khách quan đứng chính giữa?
Câu hỏi của chị Trà My rất là hay. Những tòa án thường là những nghiêng về phía giới chủ nhiều hơn, bởi vì họ phải chịu sự chi phối ảnh hưởng của đảng và nhà nước. Phải có những cái cụ thể hóa cho cái vấn đề kiện tụng trong cái tranh chấp lao động. Khi mà có những cái nghiệp đoàn độc lập thì họ có những cái quyền hạn phải tương đương với cái nghiệp đoàn công đoàn nhà nước. Được quyền tham gia vào những cái vấn đề đề xuất như thế nào, hoặc là còn được quyền tham gia thay đổi về luật lao động.
Như vậy thì vấn đề công đoàn độc lập lại đề ra cái vấn đề khác nữa, khó khăn hơn, đó là phải có tòa án độc lập.
Dạ đúng rồi ạ.
Nói về tòa án độc lập ở Việt Nam thì là một cái vấn đề rất là nan giải. Mình đòi hỏi tòa án độc lập thì đối với cái cơ chế của Việt Nam cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Công đoàn độc lập nếu mà đưa tới kiện tụng mà xét xử thì theo cái hướng một chiều nó không độc lập thì tôi cũng e ngại rằng nó cũng chưa đi đến một cái lợi cho người công nhân theo cái nghĩa của công đoàn độc lập. Cái việc mà độc lập về các lĩnh vực đó là một điều nó mâu rất là mâu thuẫn và khó khăn cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Thế thì các bạn nhìn thấy viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam sau TPP như thế nào?
Tất nhiên là tuy nó khó khăn nhưng mà vẫn có kỳ vọng, bởi vì những cái trong TPP đã mở ra một thế giới mới. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục khơi dậy trong lòng những người công nhân cho họ hiểu để mà họ thành lập được những cái việc đoàn độc lập dù khó khăn thế nào.
Tôi mong rằng các tổ chức lao động trên thế giới quan tâm hơn nữa tình hình lao động tại Việt Nam sau khi Việt Nam đã ký kết vào TPP, tạo điều kiện cho những tổ chức xã hội dân sự ở trong nước giúp đỡ công nhân, hướng dẫn công nhân thành lập những cái công đoàn độc lập. Hiện nay thì với xu hướng truyền thông mạnh mẽ cũng như phong trào phát triển Internet, dù có khó nhưng chúng tôi có nhiều cái phương cách để bảo vệ và hướng dẫn cái người công nhân trong cái xu hướng sắp tới. Mong rằng các tổ chức quốc tế, các cơ quan truyền thông cũng quan tâm hơn nữa và giúp đỡ chúng tôi. Đồng thời, các nước ký kết với Việt Nam gia nhập TPP có những biện pháp chế tài. Thì tôi cũng hy vọng rằng người công dân có thể thay đổi được cuộc sống.
Tóm lại là những cái áp lực từ bên ngoài đó không chỉ là trên mặt hình thức mà còn phải mang tính thực tế hơn nữa. Cái viễn ảnh công đoàn độc lập ở Việt Nam tuy khó khăn nhưng mà không phải là vô vọng, vì ngoài những cái áp lực từ quốc tế còn có những tiếng nói can đảm đã đổi bằng máu và cả sự tự do của mình để binh vực cho quyền lợi của người lao động tại Việt Nam như các anh chị ở đây. Mong rằng là cái nguyện vọng đó sẽ sớm trở thành hiện thực với sự gia tăng nỗ lực và hợp đoàn với nhau trong những ngày sắp tới hậu TPP. Cảm ơn Hạnh rất nhiều và anh Đức rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga xuống thang căng thẳng sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng trước và tập trung vào mối đe dọa chung do ISIL đề ra, và sự cần thiết phải đạt được tiến bộ về một giải pháp chính trị ở Syria. Tổng thống đã gặp gỡ cả hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu ở Paris. Ông bày tỏ sự tiếc nuối với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc người Nga bị thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những bước mà sẽ cản trở một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria là một bước trọng yếu để đánh bại ISIL. Trong phát biểu sau cuộc hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Tổng thống Obama nhắc lại cam kết của ông đối với an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ về sự hỗ trợ hào phóng của họ đối với những người tị nạn lánh bạo lực ở Syria. Tổng thống Obama bày tỏ hy vọng rằng, trong những tháng tới, Nga sẽ thấy rằng việc sử dụng quân đội để chống đỡ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không thành công trong việc chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Ngoài vấn đề đạo đức về tính chính danh của một nhà lãnh đạo đã sát hại hàng trăm ngàn người dân nước mình, Tổng thống Obama nói, thực tế là ông Assad không thể nào đưa đất nước đó lại với nhau được. Tôi không cho rằng quý vị sẽ nhìn thấy một sự thay đổi 180 độ trong chiến lược của Nga trong vài tuần tới, Tổng thống Obama nói. họ đã đầu tư từ nhiều năm nay vào việc giữ Assad nắm quyền, sẽ mất một khoảng thời gian để họ thay đổi tư duy của họ về vấn đề này. Nhưng Tổng thống Obama nói, có thể trong vài tháng tới, chúng ta sẽ thấy một sự thay đổi trong tính toán của Nga và một sự công nhận rằng đã tới lúc chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Tổng thống Obama nói, điều có thể xảy ra là nếu tiến trình chính trị ở Vienna nhằm chấm dứt chiến tranh tiếp tục đạt được tiến bộ, thì chúng ta có thể nhìn thấy ít nhất là những đợt ngừng bắn rải rác trong và xung quanh Syria. Điều đó có thể có nghĩa là những nhóm đối lập không còn thấy mình bị Syria hay Nga ném bom nữa. Khi đó, họ sẽ đối thoại về chính trị. Và từ từ, Tổng thống Obama nói, khi đó chúng ta có thể hướng sự chú ý của mọi người vào việc cần được chú ý, và đó là truy kích ISIL theo một cách có hệ thống.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Trong lúc nhà chức trách tiểu bang California đang điều tra tìm hiểu động cơ khiến hai vợ chồng hung thủ đã xả súng giết hại 14 người tại một bữa tiệc vào dịp lễ cuối năm, công chúng ở cộng đồng San Bernardino tập trung lại với nhau để bắt đầu hàn gắn những nỗi đau. Một đám đông lớn tham gia buổi thắp nến canh thức tối thứ năm ở San Bernardino để tưởng nhớ các nạn nhân gồm 14 người thiệt mạng, trong đó có một người gốc Việt và 21 người bị thương trong vụ thảm sát xảy ra hôm thứ Tư tại một trung tâm xã hội phục vụ người khuyết tật. Cảnh sát đã trưng ra một số đạn dược và vũ khí được phát hiện và thu giữ từ chiếc xe của vợ chồng hung thủ sau khi họ bị hạ sát trong cuộc đấu súng với các nhân viên an ninh. Vụ tấn công tại buổi tiệc nhân dịp lễ cuối năm đã gây chấn động cộng đồng. Một trong các nhân viên an ninh đầu tiên đến nơi hôm thứ Tư mô tả hiện trường là ghê rợn. Cảnh sát nói vụ tấn công này đã được lập kế hoạch nhưng giới hữu trách vẫn đang cố làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công. Một nạn nhân gốc Việt trong số 14 người thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Thanh Tín. Nhật báo Người Việt ở California nói cô Tín, 31 tuổi, là nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y tế San Bernardino, đồng nghiệp của nghi can Syed Rizwan Farouk. Báo Người Việt nói cảnh sát San Bernardino sáng thứ Năm đã chính thức xác nhận tin buồn với thân nhân của cô Tín. Các cường quốc Tây Phương hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở phiên họp mới về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, quốc gia bị tố cáo về những hành động tàn bạo nhất thế giới. Hoa Kỳ và 8 đồng minh yêu cầu mở phiên họp theo một thông cáo do ông Hager Jamali, người phát ngôn của phái bộ Washington ở Liên Hợp Quốc, phổ biến vào chiều tối thứ Năm. Ông Jamali nói thêm rằng Hoa Kỳ khẩn trương làm việc để sắp xếp phiên họp, nhưng ông không cho biết một khung thời gian cụ thể. Hội đồng Bảo an hồi năm ngoái đã đưa vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên vào nghị trình với sự phản đối của hai thành viên thường trực, Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo vi phạm nhân quyền và bác bỏ hành động của Hội đồng Bảo an như là một sự can thiệp bất xứng của nước ngoài. Bình Nhưỡng chưa phản ứng lại đề nghị ngày hôm qua về mở phiên họp mới. Các giới chức Afghanistan cho hay ít nhất 9 thường dân thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi các lực lượng quân sự Afghanistan pháo một quả đạn súng cối trúng vào một đền thờ hôm thứ Sáu. Trong một diễn biến khác, các lực lượng địa phương và quân đội Mỹ phối hợp đột kích một nhà tù của phe Taliban trong khu vực nhiều biến động ở miền Nam và giải cứu được 40 nhân viên an ninh Afghanistan. Giới hữu trách tại tỉnh Ganji kế cận cũng cho hay ít nhất 11 thường dân, trong đó có 9 trẻ em đã bị thương khi nhà của họ bị trúng một quả rocket theo cáo buộc do phe Taliban pháo kích. Các giới chức nói 3 trẻ em bị thương trầm trọng và được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Kabul. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ chưa bao giờ có bất cứ nghi ngờ nào là Iran thực hiện những công việc chế tạo vũ khí hạt nhân, tiếp theo sau một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng Iran đã thực hiện việc này cách đây hơn một thập niên.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.